A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi nhìn thấy quý Phật tử gương mặt rất là rạng rỡ, thì chúng tôi cũng hiểu rồi. Vừa rồi giờ phương pháp của thượng tọa không có cần đi thẩm mỹ viện, nhưng mà kim cương một toàn ở trong gan trong mật á tự động ra ngoài qua cái phương pháp thanh lọc của thượng tọa, và đó là một cái niềm vui mà chùa Nam Hòa và toàn thể quý Phật tử cảm nhận. Thật sự ra xin thưa với quý Phật tử, tôi được gặp thượng tọa tại Ấn Độ. Tôi thì tụng kinh Pháp Hoa và lâu lâu lén lén nhìn qua thấy thượng tọa một ngày lại với quý vị bao nhiêu lại, đoán thử nghe mấy? 2000 lại. Ở đây có vị nào lại được 1000 lại không? Đưa tay coi. Chưa, thượng tọa lại một ngày 2000 lại. Rất thành tâm và suốt như vậy là 2 tháng tại Ấn Độ. Và sau đó có một ni sư là bạn học đại học trước năm 75 với tôi chạy lại nói nhỏ, thì thắng hơn thượng tọa vừa là bác sĩ mà dược sĩ ở tại Mỹ đó, chữa bệnh rất là hay. Nên vậy là tôi bắt đầu tôi nghĩ đến để mà quyết định biết rồi, và coi như là tha thiết để thỉnh thượng tọa về Nhật Bản. Thượng tọa phải thư xếp cái thời gian, vì nếu như mà năm 2014 là thượng tọa đã sắp xếp bây giờ rồi, mà tôi thỉnh được tháng 2 năm ngoái, năng lĩ thượng tọa chắc có Đức Phật gia hộ, nên thượng tọa mới đổ chương trình thay vì đi châu Âu thì thượng tọa về đây. Đó, ở trong đây có một Phật tử chuyện nha, có Phật tử đi chung với thượng tọa là không vì á, nhưng mà thôi hoan hỷ. Phật tử ở Nhật này ở sa mạc lâu ngày quá, cho nên là nó hơi khát nước, để thượng tọa đang cố trần đến trước ca lồ. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng tôi phải khó khăn lắm mới xin được cái quá trình tu học Phật pháp của thượng tọa, vì thượng tọa là một bậc vừa là bác sĩ mà vừa là tốt nghiệp dược sĩ, tiến sĩ dược tại Mỹ, nhưng sống rất bình dân và rất là dễ người, không thể tưởng tượng được. Tôi cũng thấu đầu cảm lễ thượng tọa, vì một bậc không những có tri thức nhưng mà lại là vì tri thức đó nó được tiến hóa và trở thành một bậc rất là tài đức. Sáng hôm nay tôi phải đi vào phòng thượng tọa, tôi năn nỉ thượng tọa và Phật tử nhập cái tội gì đó. Xin thượng tọa cho đọc cái quá trình tu học của thượng tọa để Phật tử được có dịp mà nhìn thấy những vị tu sĩ có tài có đức kém gì mọi người. Bây giờ cái Phật tử mình ánh lên đọc nhỏ nhỏ nha. Xin thấy thượng tọa quá trình tu học Phật pháp và thế pháp của thượng tọa Thích Tâm Thành, và là Tâm Thành. Quá trình tu học Phật pháp năm 1984, năm 1994, 10 năm ròng rã, thọ pháp với cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Năm 2003, thọ pháp với thượng hòa thượng Sayado Upanathami, Mỹ Quốc. Từ 2004 cho đến nay, thọ pháp với hòa thượng Thích Thanh Từ tại Việt Nam và Mỹ Quốc. Năm 2009 và 2011, thọ pháp với hòa thượng Thích Nhất Thành tại Pháp Quốc. Đó là quá trình tu học Phật pháp của thượng tọa. Bây giờ quá trình học về thế pháp. Năm 1987, tốt nghiệp bác sĩ tại Sài Gòn. Năm 2001, tốt nghiệp tiến sĩ dược khoa tại Mỹ Quốc. Đó là quá trình học thế gian của Thượng Tọa. Và sau khi học xong thì Thượng Tọa đã làm gì? Chúng ta lắng nghe nè. Đó là khi Thượng Tọa thì không thích học tự ra. Đối với một vị mà giỏi thì văn hay trên lệ dài gần, mới mở đầu bài thì đã biết văn hay, ta không cần phải dài dòng để nói. Nhưng mà nếu không nói thì Phật tử giật mình làm sao mà hiểu được, phải không? Cho nên là phải năn nỉ Thượng Tọa thôi, để cho cái Phật tử để biết. Và Thượng Tọa đến được đây hôm nay là được 19 ngày. Thượng Tọa mặc dầu là năm 2004 cho đến bây giờ Thượng Tọa đã đóng cửa phòng mạch, đi trong lưu khắp nơi để chữa bệnh. Mà đến chùa Nam Hòa Thượng Tọa phải mở phòng mạch trở lại. Lớp thì đòi khám bệnh, lớp thì hỏi đủ thứ bệnh, và lớp thì xin bấm huyệt, rồi lớp thì xin ngâm chân để bệnh, coi như là liên tục. Mà đó là chúng tôi cũng xin lỗi với Phật tử, vì tôi mới vừa trải qua một trận bệnh, do đó mà không có dám thông báo rộng rãi ra vì sợ mình không đủ sức khỏe mà lo cho quý vị. Cho nên là cũng xin thành thật xin lỗi quý vị. Thì chúng tôi cũng có thỉnh cầu Thượng Tọa hàng năm, cũng chúng tôi muốn thỉnh Thượng Tọa là thường thường một năm là Thượng Tọa tu học tại Ấn Độ là 3 tháng. Thì khoảng từ 9 tháng 3 thì Thượng Tọa từ Ấn Độ về đây thì là tuyệt vời. Nhưng Phật tử mình được voi đòi kiến. Nói là ngày tháng 3 là cản xưởng, còn là con thì đi học, đủ bao nhiêu lý do hết. Thỉnh cầu Thượng Tọa là để vào cái ngày mà Golden Week, ngày tuần lễ vàng á, thì mọi người mới được. Thế là tôi lại đi lên năn nỉ Thượng Tọa. Không có một cái nét gì gọi lại, chương trình đã lên rồi. Nhưng Thượng Tọa cũng biết cả là sang năm Thượng Tọa qua để Thượng Tọa hướng dẫn cái phương pháp trị bệnh rất là tuyệt vời. Nhưng bản thân tôi là một người mà rất là ít khi, tại vì là nhiều, tôi thì nhiều bệnh lắm, nhưng mà nhiều bị bác sĩ và nhiều cũng bị nói là để thanh lọc bằng cách mà bị đói, tôi rất khác là không. Nhưng mà qua cái lối trình bày của Thượng Tọa nó rất là to hả, và mình nghe và mình chấp nhận liền. Cho nên tôi vừa mới niệm 7 ngày xong mà rất là khỏe. Mà sau đây nhìn chị Vinh đẹp chưa? Nhìn chị Vinh rất đẹp nè. Nhìn chị kia nè, 14 ngày. Nghĩa nhà mình đó, nghĩa đâu? Hả, nghĩa đây mới diện 15 ngày mà coi như vẫn đi bác trù là chạy. Đây à. Nhìn ra Phật tử chùa Nam Hòa bữa nay gương mặt rạng rỡ không? Nhờ phương pháp trị bệnh của Thượng Tọa, ai bị sỏi mật, sỏi gan không cần đi bệnh viện, không cần mổ, phương pháp của Thượng Tọa sẽ ra hết. Thì giờ của Thượng Tọa là rất là quý báu, cho nên hôm nay chùa Nam Hòa tổ chức Phật đản không múa dân hoa, giảm hết tất cả các cái khâu để chúng ta gần thì giờ được nghe những lời chỉ dẫn về sức khỏe rất bàn học của Thượng Tọa. Và trước hết là thường nhân ngày Phật đản thì Thượng Tọa cũng giảng về tìm lại chính mình đi chơi xa quá rồi. Bây giờ là Thượng Tọa sẽ giảng để mình quay lưng trở lại, đi về lại cái ngôi nhà của mình. Thôi thì đừng có đi chơi nữa, để rồi mà nó sanh ra kim cương một phần ở trong gan, ở trong mật nhiều quá thì nó cũng là khổ đế. Còn phải cái Phật tử chúng ta đồng quỳ lên để thỉnh Thượng Tọa ban bố những lời dạy bàn ngọc cho Phật tử tại nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam thượng bạch thượng hòa, hàng Phật tử chúng con vô cùng hân hoan được cung đón thượng tọa về đây. Trước hết dự lễ Phật đản và sau hướng dẫn chúng con những phương pháp để đem lại đời sống an lành, tránh khỏi bệnh tật. Đây là một điều vô cùng xúc động mà trong 18 ngày qua hàng Phật tử chúng con đã được lòng từ bi thương yêu của thượng tọa giúp đỡ. Có một số Phật tử đã thanh lọc một số chất dơ trong cơ thể. Chúng con một lần nữa xin hướng về thượng tọa thành kính đảnh lễ tri ân với lòng chân thành, ngưỡng mong thượng tọa tùy từ ai nhà. Và hôm nay nhân lễ Phật đản, hàng Phật tử chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa ban dạy cho chúng con những lời dạy để làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Ngưỡng mong thượng tọa thùy từ hứa thả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đi sư và chủ trì chùa Nam Hoàng và chúng ta là Phật Bảo Đạo Tế. Hôm nay duyên lành chúng ta cùng câu hỏi về đây làm lễ tưởng niệm ngày tám đản từ phụ chúng ta và quan lâm về trần thế để dạy dỗ chúng ta. Thì trong cái niềm hoan hỷ đó, chúng tôi cũng xin tri ân ni sư cũng như toàn thể đại chúng đã tạo cái duyên lành cho chúng tôi có cơ hội cùng về đây để cùng dự cái lễ Phật đản. Và chúng tôi cũng xin nhân cái lễ này cũng chia sẻ cái niềm vui của mình với đại chúng, để chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật ngọ hầu làm sao chúng ta ngày một khỏe mạnh hơn, an vui hơn và tinh tiến hơn trong con đường tu tập đến kết quả vị giải thoát giác ngộ sống từ viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.
Trên thượng tọa từ bi hứa thả lời thỉnh cầu của con, chúng con xin lắng lòng tâm tư để nghe lời giảng của thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đối lại ngồi sao cho thẳng lưng thoải mái nha, ta ngồi thật là thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa vị sư trụ trì chùa Nam Hoàng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2013. Và thực sự là một cái duyên lành đã cho chúng ta có cơ hội cùng câu hỏi về đây làm lễ mừng ngày Đức Từ Phụ đạt sanh. Thì chúng ta cũng đã được tổng đọc qua cái bài sám khánh đản trong bài sám khánh đản thì chúng ta cũng đã nghe qua cái hành trạng của Đức Phật từ khi mà Ngài thị hiện về Phật Ta Bà này cho đến khi mà Ngài trả cái thân tứ đại về với vũ trụ. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng biết là hầu hết quý vị đã biết được Phật Pháp bao lâu rồi, bao nhiêu người đã có pháp danh rồi, giơ tay thử coi. Sao còn ít thế nhỉ? Rồi, cảm ơn đại chúng, quý vị bỏ tay xuống. Thì thật ra Đức Phật thì hiện về cõi Ta Bà này bằng xương bằng thịt để cho giống với mình một tí xíu, để nói là dễ nghe hơn. Và như đối với những vị nào đã có cơ hội lắng nghe trong cái những cái buổi chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, thì Đức Phật không những trong hiện đời mà Đức Phật trong quá khứ cũng như Đức Phật trong vị lai, cái đời cuối cùng của các ngài đều phải mang cái thân tứ đại bằng xương bằng thịt như của chúng mình và thể hiện về cái cõi Ta Bà này để có thể thành tựu được cái quả giác ngộ giải thoát tối thượng, mà không mang một cái thân đẹp đẽ như ở trên cảnh giới chư thiên, không mang một cái thân xấu xí như trong cảnh ngã quỷ như địa ngục. Do vậy mà cái thân người của chúng ta rất là quý nha. Cái thân người của chúng ta rất là quý, nó là một cái phương tiện để cho chúng ta có thể phát triển được cái lòng từ bi, nó là một cái phương tiện để chúng ta có thể phát triển được cái sự hiểu biết, cái sự tuệ giác. Thành ra chúng ta phải biết trân quý cái thân của mình. Ngày hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm sự thị hiện của Đức Từ Phụ về cảnh giới Ta Bà này. Và sự thị hiện của Ngài nó chỉ mang một cái ý nghĩa tượng hình để nhắc nhở cho chúng ta thôi. Nếu như chúng ta biết học, biết hành thì chúng ta cũng có thể làm sao cho vị Phật trong chúng ta được đản sanh ngay trong giờ phút này và ngay trong mỗi giây mỗi phút. Thực ra thì Đức Phật thị hiện về cõi Ta Bà này với cái thân bằng xương bằng thịt như của mình chỉ là một cái phương tiện để gần gũi chúng ta dễ dàng hơn, để giáo hóa chúng ta dễ dàng hơn, hay để chia sẻ với chúng ta dễ dàng hơn. Rồi theo cái nguyên lý của luật bảo toàn năng lực, tất cả các pháp đều vô thường, đều biến đổi. Thành ra những cái gì mà có hình dáng, hình tướng, tất cả những cái pháp hữu vi nó đều sẽ biến dịch, nó đều thay đổi. Do vậy mà cái thân tứ đại của Ngài sẽ trở về với vũ trụ, nhưng cái pháp thân của Ngài nó vẫn còn mãi mãi. Thì đối với chúng ta cũng vậy, đối với chúng ta cũng vậy. Quý vị đã có cơ hội nghe những buổi chia sẻ đầu tiên thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy rất rõ. Khi mà Ngài mới thành tựu được cái đạo quả sau 49 ngày đêm thiền tọa, cái tâm nó an tịnh rồi, cái trí tuệ nó bắt đầu nó phát sáng rồi, thì cái lời tuyên bố đầu tiên của Ngài là làm thay tất cả mọi loài chúng sanh, chứ không riêng gì con người chúng ta, đều có cái Phật tánh, đều có cái tuệ giác của chư Phật, không sai không khác, không hơn kém nhau tí nào cả. Thì như vậy tại sao chư Phật đã thành tựu cái đạo quả giải thoát, đã an hưởng niết bàn với cái thân thanh tịnh, với cái trí thanh tịnh, còn chúng ta vẫn còn mang cái thân ô nhiễm?
vẫn còn bị cái đám mây của ngũ dục nó che mờ, ha, vẫn còn cái si mê đó nó che lấp. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta cùng quy tụ về đây làm cái lễ tưởng niệm Thanh Đản Đức Phật, chúng ta phải nhớ rằng đây là cái giây phút, đây là cái biểu trưng để nhắc nhở cho chúng ta làm sao chúng ta cho vị Phật trong mình cũng được biểu hiện như của Ngài. Nếu chúng ta làm được như vậy thì dần dần chúng ta cũng sẽ như Ngài. Và quý vị thấy khi mà Đức Phật thị hiện về cõi Ta Bà này với cái thân bằng xương bằng thịt như của chúng mình đã là một cái biểu hiện rất là gần gũi để cho chúng ta thấy rằng đạo Phật khác với những tôn giáo khác là vị giáo chủ không phải là thần tiên, không phải là những người ở cõi khác, mà là một người giống như mình. Và không những thế, Đức Phật còn thị hiện trong cuộc đời sống trong cảnh vương giả, tức là có đầy đủ hết vợ đẹp, con ngoan, tiền bạc, cung phi mỹ nữ, lầu đài cung điện. Phải nói là không có một cái thứ gì mà Ngài không có cả. Thì như vậy, khi mà Ngài thấy được cái sự vô thường của vạn vật, của tất cả những pháp hữu vi, thì với cái tuệ giác thấy được tất cả các pháp hữu vi là vô thường và tạm bợ, với cái lòng từ bi, tình thương yêu vô bờ bến, thấy chúng sanh sẽ làm thuộc trong cõi luân hồi với những cái mê lầm, mê chấp, thì từ đó Đức Phật mới thấy gì? Mới bắt đầu thấy cái sự nhàm chán của những cái của cải, những cái danh lợi tạm bợ trên thế gian, phải không? Và từ từ gì? Buông bỏ. Thì chúng ta thấy cái đó là cái pháp tu căn bản. Và nếu mà chúng ta thấy không có cái bước căn bản đó thì chúng ta làm sao đi đến được cái giải thoát tuyệt đối? Giải thoát mà chúng ta không bị trói buộc, mà trói buộc bởi cái gì? Bởi cái ăn, cái ngủ, cái danh, cái lợi, cái tiền bạc, vân vân. Thành ra không phải là chúng ta không cần nó, nhưng mà chúng ta phải sử dụng nó như thế nào, đó là cái điểm quan trọng. Và khi chúng ta có, không phải là chúng ta đem chúng ta thảy bỏ hết, chúng ta phải biết cách sử dụng nó, phải biết cách gìn giữ nó, phải biết cách chia sẻ nó với mọi người khi người ta cần thiết, để cho chúng ta không bị vướng mắc. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới có thể từng bước trở về tìm lại chính mình, tìm lại cái con người ngay bây giờ là một con người giả chứ không phải là con người thật. Nhưng mà mình đang sống trong cái giả, tức là mình coi phim ở trong phim, mình là một người kịch sĩ ở trong một vở kịch, và vở kịch đó cũng là một vở kịch giả. Thành ra quý vị thấy, trở lại, khi mà Đức Phật từ bỏ hết dần dần để rồi cuối cùng Ngài đi tìm đạo, thì cái đạo mà Ngài tìm, khi mà mình mong cầu ở những người bên ngoài, sau khi Đức Phật đã lìa bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan rồi, Ngài đi tìm cầu cái sự giải thoát, đi tìm cầu cái sự học hỏi, cái tuệ giác từ bên ngoài, cuối cùng không thành tựu được, không giải đáp được những cái câu hỏi mà Ngài đặt ra. Thành ra Ngài mới trở về cội Bồ Đề để ngồi tĩnh tâm. Quý vị thấy chưa? Và từ cái sự tĩnh tâm thâm lọc, thâm là tâm, thì lúc đó cái tuệ giác mới phát triển, cái lòng từ bi nó mới phát triển. Và từ đó thì để báo đền cái ơn của vũ trụ, của thầy tổ, của muôn loài, của cha mẹ. Thành ra Đức Phật đã hứa cả để đi thuyết pháp độ sanh. Đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy khi mà Đức Phật dạy chúng ta qua cái sự thị hiện của Ngài, đây là một cái thân giáo để cho chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta cưng chiều nó quá, nếu chúng ta cưng chiều nó quá, lo lắng cho nó quá, thì không khéo là chúng ta sẽ bị vướng mắc. Và đó là cái mà nửa đời đầu của Đức Phật, nửa cuộc đời đầu của Đức Phật, Đức Phật đã chứng nghiệm. Tại sao Đức Phật không chờ, tại sao Đức Phật không đi xuất gia ngay từ lúc mới lớn, khi cái lòng từ bi của Ngài phát triển, khi mà vua cha cho Ngài đi ra dự cái lễ hạ điền lúc mà chưa cưới vợ, hay là tại sao Đức Phật không chờ cho tới hưởng thụ dục lạc đầy đủ, có 5-7 đứa con 30-40 tuổi rồi mới đi tu, hay là chờ bắt đầu về hưu có tiền vàng, có tiền bảo hiểm, có tiền bảo trợ rồi mới đi tu? Quý vị ai đã học cái chu kỳ sinh học mình thấy rồi nha. Ngày xưa quan niệm của Á Đông mình á, người ta nói 60 năm cuộc đời, phải không? 60 năm cuộc đời. Thì như vậy Đức Phật đã đi qua hết cái đỉnh đồi, gần tới cái đỉnh đồi, tức là đã thị hiện hết, đã hưởng thụ hết, đã có hết tất cả. Nhưng mà trước khi mình bước qua cái xuống dốc là ngay lúc đó mình đang sự tỉnh thức. 29 tuổi là Ngài bắt đầu lìa bỏ từ từ. Tại vì mới chờ tới 30 là mình đứng trên đỉnh rồi, là mình có thể sẽ rớt xuống rồi, không còn đủ sức nữa. Vượt qua cái tuổi 30 mấy trở đi thì nó sẽ càng giảm, nó càng lao xuống dốc dần dần, mình không còn đủ sức, thấy không? Thành ra mỗi một cái sự thị hiện của Ngài nó đều có một cái ý nghĩa hết đó. Cũng như tại sao mà Đức Phật phải có những cái năm tháng khổ hạnh đến 6 năm trời? Quý vị thử nghĩ xem, nếu như bây giờ mình trồng một cái cây, thấy không? Cái cây đúng nó phải thẳng. Bây giờ vì một lý do nào đó nó nghiêng về bên phải quá nhiều, phải không? Nếu như mình muốn kéo nó lại thẳng mà mình chỉ kéo nó ngay vậy thì mất nhiều thời gian hơn, phải không? Bây giờ mình phải làm sao? Kéo nó qua bên trái. Kéo nó qua bên trái thì như vậy một khoảng thời gian rất ngắn sau mình thả ra thì nó sẽ tự động nó về ngay chính giữa. Thành ra Đức Phật phải dùng cái cuộc đời của mình để làm cái role model, là cái tấm gương, là một cái người mẫu cho chúng ta thấy. Đức Phật phải thể hiện lại bằng cái thân, bằng xương, bằng thịt, sống trong cuộc đời với đầy đủ hết tất cả mọi cái nhung lụa giàu sang phú quý, nhưng rồi để từ cái sự ý thức được cái vô thường, cái nhàm chán, là Đức Phật buông dần buông dần. Và mỗi một cái hành động, mỗi một cái sự thị hiện của Ngài nó đều mang một ý nghĩa để cho chúng ta thấy rằng, cũng như vậy với 29 năm hưởng thụ dục lạc cực kỳ ở trong cảnh giàu sang phú quý như vậy, thì quý vị nghĩ xem, nếu như không có 6 năm khổ hạnh thì làm sao mình thanh lọc được hết tất cả những cái cặn bã độc tố mà mình đã hưởng thụ, làm sao tẩy trừ được hết tất cả những cái tập khí mà mình đã huân tập trong 20 mấy năm trời. Thành ra sau khi Đức Phật thấy hai cái thái cực đó, là hai cái thái cực mà người đời thường mắc phải, và Đức Phật cũng đã thị hiện cho chúng ta thấy, cuối cùng thì khi mà cái thân tàn ma dại thì Đức Phật mới tỉnh giác lại và đi vào cái con đường trung đạo đó. Vào cái con đường trung đạo thì Đức Phật mới nói giống như cây đàn, nếu như cái dây đàn nó trùng quá thì mình đàn không ra tiếng, cái dây đàn nó căng quá thì có khi nó dễ đứt, phải không? Chỉ có cái dây đàn nó vừa phải thì cái âm thanh nó ráo rắt, nó du dương, nó dễ nghe. Thì cũng vậy, cái thân của mình hay tất cả các cái phương tiện trong thế gian này nó đều có hai mặt cả. Thì đối với những vị mà đã có cái cơ hội tham dự những cái ngày chia sẻ thì quý vị thấy rồi, từ thức ăn thức uống, từ môi trường sống cho tới thậm chí cả Phật pháp, tất cả các pháp trong thế gian này nó đều có hai mặt, mà thường chúng ta bị cái thiên kiến, định kiến, chúng ta chỉ nhìn có một góc cạnh, một khía cạnh thôi. Và bởi như vậy chúng ta bị kẹt vào đó. Thành ra ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội về đây để làm lễ, thì chúng ta phải nhớ là cái sự thị hiện của Ngài về đây là một cái tín hiệu hay là một cái thông điệp cuối cùng nha, một cái thông điệp cuối cùng để nhắn nhủ cho loài người. Trong quá khứ Ngài đã thị hiện trong rất nhiều cái vai trò khác nhau, mà quý vị thấy một trong những cái vai trò đó là cái vị Bồ Tát Thường Bất Kinh. Và ngay cả sau khi Ngài đã thành tựu cái đạo quả rồi, thì Ngài đã thuyết pháp độ sanh rồi, và cuối cùng thì Ngài nói lên những cái kinh từ những cái lời dạy căn bản, những lời dạy cao cấp, và bảo đảm đại chúng ở đây không ít thì nhiều quý vị đã từng tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Thì tông chỉ của kinh Pháp Hoa 28 phẩm, nhưng mà nói tóm lại chỉ có một điều duy nhất, tức là cái sứ mạng hay cái nhiệm vụ của chư Phật về cõi Ta Bà này chỉ có một việc duy nhất thôi, là làm sao khai thị ngộ nhập. Khai là gì? Là mở ra. Thì là chỉ cho chúng ta thấy, ngộ là nhận được, và nhập là sống được. Cái gì? Tri kiến Phật, tức là cái thấy, cái biết như thật. Chứ không phải Phật chỉ là cái vị Phật đản sanh ra biểu hiện ở chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta, Đức Phật đã nói từ trong đời quá khứ cho tới lúc mà Ngài thành tựu được cái đạo quả, và sau này chư vị tổ sư cũng vậy, Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngộ đạo cũng nói y như vậy. Tức là tất cả mọi người chúng ta, nói riêng là tất cả mọi loài chúng sanh, đều có cái đức tánh Như Lai, cái Phật tánh như nhau, bình đẳng, không sai khác, không hơn không kém. Thành ra quý vị thấy trong cái bài hồi hướng, mỗi lần mình tụng kinh thì mình thường nói là gì? Tình dữ vô tình, đồng hành Phật đạo. Thành ra mình đừng có cái mặc cảm là mình thua suốt mọi người, mình đừng có cái tự ti mặc cảm. Và nếu mình có nha, nếu mình có quyết tâm, mình có cái niềm tin, thì như vậy đó là mình báo ơn chư Phật, đó là mình làm cho vị Phật trong mình được biểu hiện, được đản sanh ra, mà không phải chỉ vài ngàn năm, vài triệu năm mới một lần. Mình phải làm sao cho vị Phật của mình đản sanh trong mỗi giây mỗi phút, làm cho cái vị Phật của mình được đản sanh trong mỗi giây mỗi phút. Và trở lại cái kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật chỉ có một cái mục tiêu duy nhất thôi, bằng nhiều cái phương tiện khác nhau, để nhắc nhở cho chúng ta rằng tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Và trong đó một cái phẩm trở lại là phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, cũng chỉ làm cái gì để nhắc cho quý vị. Thành ra quý vị thấy khi mà chúng tôi về đây, chúng tôi chia sẻ cái phương pháp thanh lọc, thì đây cũng là một cái, thực sự là một cái phương pháp dụ hay một cái phương tiện. Nếu mà bình thường chúng ta ai cũng sợ đói, phải không? Ai cũng đã từng kinh qua là mình chỉ cần mà trễ bữa ăn từ 15-20 phút là mình thấy say sẩm, chóng mặt, thấy hoa mắt rồi. Như vậy mà nó làm sao mà mình có thể nhịn ăn được một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ, phải không? Nhưng mà khi giải thích ra cho quý vị và dùng những cái danh từ khác đi, tức là mình nói là mình thanh lọc, thanh tịnh, hay là mình chuyển hóa tầng năng lượng của mình, và một lần nữa là gì? Khơi lại cho quý vị thấy rằng tất cả mọi người đều có một cái tiềm năng như nhau, không hơn không kém, chẳng qua là mình không tin vào nó. Chứ thật sự tất cả những cái đó là quý vị làm, chứ chúng tôi chẳng có làm cái gì cả, phải không? Tức là chúng tôi chỉ nhắc cho quý vị biết và động viên quý vị thấy rằng cái tiềm năng, cái tánh của mình, cái năng lượng của mình, nó sẽ bình đẳng như nhau, và nó sẽ rất là mạnh, rất là tuyệt vời. Khi mình khai thác được nó thì mình sẽ sử dụng được nó. Và nếu quý vị làm được bây giờ thì quý vị sẽ làm được mãi ha. Nếu một người làm được thì người khác sẽ làm được. Thành ra khi mà mình thanh lọc được cái thân của mình, nó sạch sẽ thì nó sẽ nhẹ nhàng. Dĩ nhiên cái đẹp ở bên ngoài nó chỉ tạm thời thôi. Cái thân mình nó có hết bệnh, nó có sạch sẽ, nó có sống lâu thì cũng giỏi lắm vài trăm tuổi thôi, thấy không? Rồi cuối cùng nó cũng phải trả về với cát bụi. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Từ cái bước đó mình thực sự ở đây á, ai chưa biết thì nghĩ rằng sau khi mình thanh lọc xong ha, mình đẹp đẽ ra, mình nhẹ nhàng đi, rồi mình thấy khỏe mạnh. Nhưng mà đúng ra cái điểm chính của chúng tôi là trở lại, tức là chúng tôi muốn cho quý vị nhận lại được cái phẩm tánh hay là cái tiềm năng của mình. Bình thường mình thấy rằng mình rất là yếu ớt, mình bị lệ thuộc xung quanh rất nhiều và mình không có cái niềm tin. Nhưng mà khi mà mình chiến thắng được chính mình ha, mình phát khởi lại được cái niềm tin, tức là mình bắt đầu mình tìm lại được nó, thì chỉ mới có một cái việc nhỏ như vậy thôi mà quý vị đã bắt đầu làm được. Thì sau này tiếp tục chúng ta nuôi dưỡng, tiếp tục chúng ta phát triển theo đúng chiều hướng, thì không những cái thân mình đẹp ha, từ bên ngoài mà đẹp từ bên trong nó ra, không phải một đời mà muôn đời về sau. Tại vì cái thân vật lý của chúng ta nó chỉ có giá trị trong cái cõi ta bà này thôi, và nó chỉ có giá trị trong cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Nó cũng phải tuân theo cái quy luật vô thường biến hoại của vũ trụ. Nhưng mà khi chúng ta thanh lọc và chúng ta đi từ cái thân vật lý cho tới cái thân tâm lý và tâm linh, khi chúng ta thanh lọc như vậy thì chúng ta đã bắt đầu chuyển cái tầm năng lượng của chúng ta lên cao hơn, nó thanh tịnh hơn. Thì như vậy chúng ta mới bắt đầu có cái định hướng, mới trở về lại cái ngôi nhà của chính mình, mới tìm lại được cái kho báu của mình. Và như vậy thì mình xài mãi không hết. Và cái kho báu này là cái kho báu mà của vũ trụ, của đại đồng. Cái tuệ giác của Đức Phật cũng vậy. Nhờ cái tuệ giác không có cái bản ngã, không có cái tự ngã, thành ra Ngài mới thể nhập được cái tuệ giác của vũ trụ. Nó khác biệt hơn với tất cả những cái tôn giáo khác. Khi mà dựa vào những vị thần linh, khi mà bị dựa vào một cái bản ngã. Thành ra khi mà quý vị có được cái niềm tin ha, mà chúng tôi đã gầy dựng lại cho quý vị, thì quý vị sẽ làm được. Còn nếu như chúng tôi không theo cái lời dạy của Đức Phật, cho dù chúng tôi có hay có giỏi thì cũng không làm sao làm được, nếu như quý vị không có được cái bản chất nó ngay trong mỗi từ thân mình ha. Và cho dù chúng tôi có thúc bắt, có ép quý vị cũng không làm và cũng không đạt được cái kết quả. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật nó rất là rõ ràng. Chỉ có cái là chúng ta không có chịu suy xét cho kỹ, chúng ta không chịu thực hành, rồi chúng ta bị cái sợ hãi, cái lo lắng, cái vướng mắc, cái dính mắc bên ngoài quá nhiều. Và có thể một cái nữa là chẳng hạn như chúng ta không biết được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Mà tất cả những cái đó chúng tôi đã thưa với quý vị, những người nào đã có tham dự những cái buổi chia sẻ đầu tiên, cái luật hấp dẫn ha, cái luật hấp dẫn là cái định luật căn bản nhất, nó chi phối mọi cái sự hình thành và phát triển của cả vũ trụ chứ không riêng gì bản thân con người chúng ta. Thành ra chúng ta may mắn ha, chúng ta may mắn là chúng ta được quy hướng về với đạo Phật. Thành ra chúng ta có được cái chánh kiến, chúng ta có được những cái từ trường tích cực mà rộng mở, không có bị giới hạn. Chúng ta may mắn có một cái vị thầy có cái tuệ giác tối thượng. Mà nếu như chúng ta không biết trân quý, không biết gìn giữ, thì chúng ta sẽ một ngày nào đó theo một khía cạnh khác của luật hấp dẫn và luật vô thường, mọi việc sẽ thay đổi, sẽ biến hóa. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao Đức Phật mới khuyến khích chúng ta đi vào cái pháp Tam Quy, mà nó khác với những tôn giáo khác là bắt chúng ta phải rửa tội, bắt chúng ta phải theo và bắt chúng ta phải phục tùng. Nhưng mà Đức Phật thì không, chỉ hướng dẫn chúng ta quy hướng về, nương tựa về những cái chánh kiến, những cái ngôi tam bảo. Tại vì nếu như quý vị đã có nhân duyên tốt ha, mà quý vị thấy, lấy ví dụ như cộng đồng Phật, Phật tử hay là cộng đồng người Việt ở Nhật Bản này, quý vị có người đã qua đây 20 mấy năm, 30 năm, có người 5 năm, 10 năm, nhưng mà tại sao tới bây giờ, tới cái thời gian gần đây mình mới có thể xây dựng được một ngôi chùa, đến cái thời gian gần đây quý vị mới có thể thỉnh được chư tăng ni qua đây để hỗ trợ cho quý vị trong việc tu học? Bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp, có khi chúng ta quên không có thực hành cái pháp quy y. Mình chỉ thiếu cái pháp quy y đó thôi. Thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, khi cái năng lực, cái từ trường nó tích cực, nó thuận, thì nó sẽ kéo mình về với cái hướng của tam bảo. Nhưng mà quý vị không khéo, quý vị thấy cái thời gian trong vòng 2000 năm qua, và đặc biệt là những cái thập niên gần đây, những cái tôn giáo, những cuộc chiến tranh tôn giáo do cái sự quá khích, do cái sự mù quáng, do cái vô minh mà người ta tạo ra những cuộc chiến tranh, người ta tạo ra những cuộc khủng bố, cái từ trường đó nó lan rộng mãi và lan rộng mãi. Nếu như chúng ta không có biết cái nguyên lý vận hành của lực hấp dẫn, thì như vậy bản thân chúng ta về phần thân vật chất của chúng ta có thể chúng ta duy trì nó được sạch sẽ, khỏe mạnh, nhưng mà trong đời này 5-70 năm, 100-200 năm thì chúng ta cũng phải xả bỏ. Nhưng còn cái phần thân tinh thần, cái phần thân tâm linh của chúng ta, nếu như chúng ta không biết thanh lọc, không biết chăm sóc, không biết quy y, thì cái từ trường của những cái đạo tôn giáo mà nó bị kích động, nó bạo động hay là nó cực đoan như vậy, rồi nó sẽ kéo chúng ta. Thành ra Đức Phật đã dạy chúng ta quy y, ở đây không phải là bắt mình phải tuân thủ, mà để cho mình có một cái định hướng rõ ràng, không những đời này mà muôn kiếp về sau. Đó, nếu chúng ta may mắn bây giờ mà chúng ta có được cái đạo tràng, cho dù trễ, là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp, có đời chúng ta quy y nhưng có đời chúng ta không quy y, thành ra chúng ta như là một cái ngọn gió, mũi tên nó thổi đâu thì mũi tên đi theo hướng đó. Nếu mà gặp cái duyên lành thì mình hội tụ theo lành, nếu gặp cái duyên bất lành thì mình sẽ hội tụ theo cái duyên bất lành. Mà chúng ta thấy rằng những thập niên hay là những thế kỷ gần đây thì những cái tôn giáo cực đoan nó đang phát triển quá mạnh. Thấy không? Cái từ trường đó nó càng ngày nó càng lan rộng, bạo động, bất an, giết chóc, căm thù, nó lan tràn. Và nếu như chúng ta không còn cái môi trường này, thì khi mà chúng ta mất cái thân này đi, khi mà chúng ta không có một cái sự phát nguyện, không có một cái sự quy hướng nhất tâm, thì như vậy cái thần năng lực đó sẽ bị cái từ trường theo nguyên lý của lực hấp dẫn kéo đi liền ngay lập tức. Thành ra cái vấn đề mà quy y nó giúp cho chúng ta định hướng không những trong đời này mà muôn kiếp về sau. Và Đức Phật đã nói rồi, tức là cái nhiệm vụ, cái sứ mạng của các ngài quay về cõi ta bà này với cái thân bằng xương bằng thịt, tại vì cái cõi ta bà này là cái cõi giới dễ dàng thực tập nhất, dễ tu nhất và dễ thành tựu nhất. Trong những cái cảnh giới thấp của ngã quỷ, địa ngục, súc sanh thì nó quá đau khổ đi, nó quá đau khổ đi, thành ra nó bất an, nó đau khổ, mình không tu tập được. Lên tới cảnh giới chư thiên thì nó quá sung sướng, nó quá đầy đủ, và nó lại không có một cái thân vật lý để gìn giữ cái năng lượng, để dồn nén, để chuyển hóa cái năng lượng. Thành ra cái việc mà Đức Phật thị hiện về cõi ta bà này để giúp chúng ta phát triển cái lòng từ bi và trí tuệ của chúng ta, cũng như Đức Phật đã dạy chúng ta cái phép quy hướng về Tam Bảo, quy hướng về Phật, Pháp, Tăng. Phật ở đây không phải là các cái vị Phật mà chúng ta xưng tụng, chúng ta tôn thờ, chúng ta lễ lại, mà Phật ở đây trở lại nó là cái sự tỉnh giác, nha, là cái sự tỉnh giác. Và cái nhiệm vụ của chư Phật thì hiện về cõi Ta Bà cũng chỉ với một cái mục đích duy nhất là nhắc nhở cho chúng ta sống trở lại với cái chư Phật, với cái năng lượng tỉnh thức ở trong mỗi người chúng ta. Và cái việc mà chúng tôi vừa giúp cho quý vị trong thời gian hơn 2 tuần qua cũng chỉ là một cái phương tiện như vậy thôi. Và chúng ta thấy rằng sau cuối một cái thời công phu, chúng ta luôn luôn có cái tam tự quy y, tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng, cũng với cái ý nghĩa đó. Thành ra chúng ta phải mượn cái bên ngoài để trở về với cái bên trong. Chúng ta nhờ cái hình ảnh của Đức Phật, nhờ những buổi lễ này để nhắc nhở chúng ta lại. Chứ còn nếu chúng ta cứ nương tựa vào bên ngoài mãi thì càng ngày chúng ta càng đi xa, càng ngày chúng ta càng lạc đường, lạc hướng. Và càng ngày thì chúng ta càng bị ô nhiễm, càng bị mây nó che mờ nhiều hơn. Thành ra quy y Phật tức là quay trở về nương tựa với cái tánh giác, với cái sự tỉnh thức của mình. Mà cái sự tỉnh thức đó mình có thể thực hiện được trong tất cả mọi cái, trong tất cả mọi thời, chứ không phải là chờ mình tới ngôi Tam Bảo, không phải chờ mình có những cái buổi lễ hay là những cái khóa công phu mình mới làm được. Quý vị thấy sau khi mà mình, sau khi mà mình đã quy hướng tam quy với ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng rồi, thì Đức Phật cho chúng ta tiếp tục là bốn cái giới chính, hay là bốn cái phương pháp thực hành chánh niệm chính yếu, là không có làm tổn thương các loài, không sát hại, không có lấy những cái của cải không phải của mình tạo ra, không có tà hạnh, và không có nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, hay là nói những cái lời phù phiếm. Thì bốn cái giới căn bản đó để làm gì? Bốn giới căn bản đó thực sự là để nuôi dưỡng chính mình. Tại vì khi quý vị đã học được cái nguyên lý của lực hấp dẫn rồi, khi mà mình khởi một cái ác tâm, khi mình khởi một cái niệm sân si bực bội, dĩ nhiên khi mình muốn hại một người nào đó là mình sẽ có một cái niệm bất thiện, mình có một cái ác tâm, thì ngay đó nó đã làm tổn hại mình trước hết. Và theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì sao? Khi mình vừa khởi một cái ác niệm, một cái niệm bất thiện thôi, là ngay lập tức nó chiêu cảm những cái năng lượng và những cái từ trường bất thiện đến xung quanh mình, là mình là cái người bị ảnh hưởng trước, chứ chưa nói đến đối phương. Thành ra tất cả những cái điều Đức Phật dạy cho chúng ta thực tập chẳng qua là giúp bảo vệ chính mình để thăng hoa cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà bên cạnh bốn cái giới chính đó, Đức Phật còn cho chúng ta một cái giới thứ năm. Và giới thứ năm thực sự căn bản nó không phải là giới, nó không phải là giới, nhưng nó quan trọng hơn giới. Ngày xưa thì Đức Phật chỉ cấm uống rượu thôi. Tại vì ngày xưa nó chỉ có một cái thứ, đó là cái chất để làm cho cái trí tuệ mình nó mờ đi, mình không còn làm chủ được nữa. Và chính vì cái đó không phải là giới, thành ra chúng ta coi thường nó. Nhưng mà khi chúng ta lỡ phạm vào nó thì chúng ta sẽ phạm hết tất cả những cái giới kia. Đó là lý do tại sao Đức Phật đưa cái giới đó vào trong cái giới thứ năm, mặc dù nó chỉ là một cái giới ngăn ngừa. Nhưng đến ngày hôm nay thì theo cái đà phát triển của khoa học kỹ thuật của thế giới hiện đại thì chúng ta phải thông minh hơn, chúng ta phải thông minh hơn. Và đối với chúng tôi thì trở lại cái giới thứ năm là cái giới căn bản quan trọng nhất. Tại vì chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta có phim ảnh, báo chí, truyền thanh, truyền hình, rồi điện thoại, internet, quá nhiều. Chưa kể nữa là thức ăn, thức uống của chúng ta bây giờ không phải chỉ có rượu, mà chúng ta có bia, có thuốc lá, có cà phê, có cần sa, có ma túy, có những cái loại thuốc ha, có những cái loại thuốc giảm đau, nhưng mà khi chúng ta lạm dụng những thuốc giảm đau nó thành ra những cái thuốc nghiện, thành ra chúng ta có gấp trăm gấp ngàn lần những cái chất mà nó có thể làm cho cái trí tuệ của chúng ta bị mờ đi, chúng ta không làm chủ được. Hay là nói đúng hơn nữa là chúng ta có quá nhiều cái độc tố, mà nếu chúng ta vô tình thì chúng ta sẽ tự làm tổn hại chính mình. Và khi chúng ta làm tổn hại chính mình thì cũng là làm tổn hại những người khác. Tại vì theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, khi chúng ta để những cái độc tố đó đi vào cơ thể mình, vì cái vô minh nó sẽ tiếp tục nó chiêu cảm và nó làm tắc nghẽn. Rồi khi mà chúng ta sống trong một cái cộng đồng, mà nếu như chúng ta không biết nương tựa vào một cái cộng đồng tích cực để có thể giúp chúng ta chuyển hóa, thì trở lại theo nguyên lý của lực hấp dẫn, nó sẽ bắt đầu nó lôi kéo chúng ta đi vào con đường nghiệp ngập, hay là cái con đường sa đọa, suy thoái. Thành ra cái việc mà phát tâm quy hướng quy y Tam Bảo hay là thọ trì những cái giới, ở đây cái sự khác biệt của Phật giáo và những tôn giáo khác là hoàn toàn tất cả mọi việc là chúng ta làm trên tinh thần tự nguyện, và chúng ta luôn luôn hướng tâm về, chứ chúng ta không có bị bắt buộc là thứ nhất. Và khi chúng ta thực hiện được tới đâu thì chúng ta được lợi lạc tới đó, chứ chúng ta không có ai thử cho mình mà cũng chẳng ai phạt mình cả. Tại vì không ai có quyền năng, thậm chí cả như chư Phật có thần thông, có lòng từ bi vô lượng như vậy, nhưng mà Đức Phật cũng không thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta được. Và Đức Phật đã chỉ rất rõ ràng, quý vị thấy là Đức Phật nói bây giờ quý vị đem một cục đá mà mình thảy xuống giếng, bây giờ biểu hết tất cả các tu sĩ Bà La Môn, những người mà thông kinh tạng, tất cả những kinh Vệ Đà nổi tiếng, nhưng mà biểu mấy ngày đứng xung quanh giếng cầu nguyện, hết ngày này có ngày khác cục đá cũng không nổi lên được. Và ngược lại, nếu mình đem mình đổ dầu lên trên nước trong cái giếng, mà bây giờ biểu người ta cầu nguyện cho dầu nó chìm xuống, cũng không thể nào cầu nguyện cho dầu nó chìm xuống nước được. Thì cũng vậy, mình đã học cái nguyên lý năng lượng, các cái tần số của năng lượng vũ trụ. Bây giờ nếu như cái người của mình mà nó ô nhiễm, nó bế tắc, nó bị kẹt, tâm của mình bị bất an, vận động, thì bây giờ quý vị có cầu nguyện cách nào? Thứ nhất là cái thân mình không an, thân mình không khỏe thì mình không ngồi yên được để mà cầu nguyện, phải không? Mà tâm mình không an, nó vận động như vậy, rồi cái tần số nó ô nhiễm như vậy, thì bây giờ mình cầu nguyện thì nó chỉ chiêu cảm những cái tần số thấp, những cái tần số vọng niệm, những cái tần số ô nhiễm thôi, thành ra nó vô ích. Còn ngược lại, khi cái tâm của mình nó đã an ổn, cái thân của mình nó đã sạch sẽ, nó đã nhẹ nhàng rồi, thì khi đó mình có thể tự do lưu chuyển, mình có thể tự do bay bổng, và mình có thể giao tiếp với những cái tần số năng lượng cao và nó không bị ô nhiễm. Thành ra mình là cái người quyết định cái việc khỏe hay yếu, mình là người quyết định hạnh phúc hay khổ đau, mình là người quyết định mình đi về đâu, tái sanh vào cảnh giới nào. Đó, do vậy mà chúng ta phải hiểu được cái sự thị hiện của chư Phật, những cái lời dạy của Ngài, và chúng ta cố gắng, chúng ta thực hiện. Chúng ta càng thực hiện bao nhiêu thì chúng ta càng lợi lạc bấy nhiêu, chứ không ai có bắt được chúng ta, không ai có thể giúp được chúng ta. Những người thầy đi trước, những người bạn xung quanh chỉ là những cái môi trường, chỉ là những cái yếu tố tác động thêm để động viên, để hỗ trợ giúp đỡ cho mình theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thôi, chứ người ta không thể thay thế mình làm được. Đó, thành ra cái thời gian của chúng ta thì nó có rất là giới hạn. Đại chúng nào mà chưa có cơ hội tham dự những cái buổi chia sẻ vừa qua thì quý vị có thể xin ni sư những cái băng giảng vừa qua chúng ta về nghe lại, chúng ta nghe tới nghe lui để làm sao chúng ta thâm nhập và mình thực hành. Nếu những ai chưa có phát tâm quy y hay là thọ trì năm giới thì chúng ta tranh thủ ghi tên cho con cháu mình phát tâm quy y thọ trì năm giới. Và khi mình phát tâm thì nó làm cái động lực để nó giúp mình, chứ đừng có nghĩ rằng mình làm, mình thọ rồi mình phạm là mình có tội. Xin thưa với quý vị, trong cái thế gian này chỉ ngoại trừ Đức Phật thôi, không ai khác dám vỗ ngực xưng tên là mình đã giữ giới trọn vẹn, kể cả bản thân chúng tôi. Nha. Tại vì ông bà mình có nói tin có khi đọa, thánh có khi lầm. Khi mình quy hướng, quy y Tam Bảo, khi mình họ trì cái giới pháp, là coi như mình muốn đi về phương Bắc thì mình phải nhắm cái hướng sao bắt đầu để mình đi về phương Bắc. Mình muốn đi về phương Đông thì mình phải nhắm cái hướng mặt trời mặt để mình đi về. Chứ mình càng đi tinh tiến bao nhiêu, càng phụ bao nhiêu thì mình càng tiến về hướng đó gần bấy nhiêu. Chứ không phải là mình để đi tới được cái sao bắt đầu và để đi đến được cái chỗ mặt trời mặt. Quý vị phải hiểu như vậy. Thành ra mình thực hiện được nhiều thì mình được lợi lạc nhiều, mình đi nhiều thì mình đến gần hơn. Chứ không có thể nào mà mình dám nói là mình có thể trọn vẹn giữ được hết tất cả những cái giới đó. Thành ra khi mà mình thọ thì nó sẽ giúp cho mình có một cái động lực, phải không? Lấy ví dụ như quý vị có hứa với một cái người nào, chẳng hạn như bây giờ mỗi ngày mình đi làm, thì như vậy có bữa nào mình mệt mình nói thôi nghỉ, phải không? Người ta cho mình nghỉ mà, hay là thôi mình nghỉ ngày mình mất lương ngày cũng được không sao. Nhưng mà khi mình có hứa với một người nào hoặc là mình sẽ đem cái gì tới cho người ta, thì tự nhiên mình bệnh mình cũng phải ráng đi lên. Còn đặc biệt nếu khi là mình hứa một người lớn hơn mình, hay là mình hứa những cái đại chúng có nhiều người chứng minh hay là có nhiều người lớn hơn, quý vị lỡ hứa với ông chủ của quý vị, phải không? Thì như vậy quý vị có bệnh cũng phải ráng tới, xong rồi mình mới xin phép người ta đi về. Thành ra khi mà mình hứa để mình giữ những cái điều đó, để cho mình khi mà mình gần thực hiện nó mà nó sai, thì tự nhiên mình nhớ rằng có cái sự hứa cả, mình có cái sự chứng minh của những người khác, thì như vậy nó có một cái động lực hơn để nó giúp cho mình, để mình giảm bớt những cái mà nó làm tổn hại mình và tổn hại mọi người. Chứ đừng có sợ nha, có nhiều người sợ nó là mình thọ giới rồi mà mình không giữ giới thì mình sẽ bị tội, không ai bắt tội mình cả đó. Và mình càng thực hiện được nhiều thì mình càng lợi lạc nhiều. Và khi mình làm được như vậy thì không những mình giúp cho mình mà mình giúp cho mọi người, mọi loài, và giúp cho cả cái vũ trụ của mình đó. Thành ra chúng tôi mong rằng đại chúng chúng ta cố gắng nhân cái ngày lễ khánh đản ngày hôm nay, cái sự thị hiện của Ngài về cảnh giới Ta Bà này, để nhắc nhở cho chúng ta có được cái thân nó quý, nhưng mà đừng có giữ gìn nó quá nha. Phải biết mượn nó để làm một cái chiếc bè đưa mình qua sông. Và khi mà mình giữ gìn, mình sử dụng nó, thì mình phải biết lắng nghe, phải biết lắng nghe, phải biết hợp tác với nó. Cái khổ là bây giờ mình bị lắng nghe bên ngoài, mình bị bên ngoài nó chi phối mình nhiều quá, nhất là mấy cô mấy bà. Cái kỹ thuật, cái nghệ thuật quảng cáo bây giờ nó tinh vi quá, người ta phải bỏ hàng triệu đô la để làm cái quảng cáo chỉ có vài ba phút hay là chỉ có vài mươi giây thôi, thấy chưa? Thành ra người ta biết cái đó là cái sự dính mắc của mình. Bây giờ khi mà mình trở về với cái sự tỉnh giác của mình trong đời sống hàng ngày, thì mình sẽ bớt đi cái sự dính mắc, mình sẽ bớt đi những cái sự bế tắc, mình sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn. Và trở lại là khi chúng ta quy y Phật, và chúng ta sẽ trở về quy y với cái Phật tánh, cái sự tỉnh thức của mình, thì như vậy trong cái ăn, trong cái uống, trong cái đi, trong cái làm việc, quý vị có thể giữ gìn được. Quý vị giữ càng nhiều bao nhiêu thì quý vị càng khỏe bấy nhiêu. Mình càng thực hiện được nhiều bao nhiêu thì mình càng khỏe bấy nhiêu đó. Và khi mà mình làm được thì mình có cái niềm tin, cái đó là thực sự là một cái món quà lớn nhất quý vị. Bây giờ quý vị có tiền cho nhiều nha, nhưng mà mình cứ bị nó lôi kéo mình làm cho lắm, mình mệt mỏi, rồi cuối cùng cái thân thì đau, cái tâm bất an, rồi ngày ra đi của mình để lại những phụ cảm đó làm gì? Trong khi mà mình dành cái thời gian của mình để mình thanh lọc, để mình tu học, và mình làm phát khởi, mình sống lại được với những cái tiềm năng của mình, với tập tánh của mình, với cái tánh giác của mình, thì lúc đó mình mới thấy rằng té ra mình cũng đâu có thua ai đâu, phải không? Cái gì người ta làm được là mình làm được. Thì chư Phật đã nói rất rõ, ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Mà muốn sẽ thành, muốn trở về với cõi hư không, muốn sự thanh tịnh, thì mình phải thanh lọc, phải đào thải hay là tiếp tục đừng có nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn, thức uống và những cái môi trường ô nhiễm nặng này nữa. Đó, thành ra chúng ta có cái may mắn là có cái đạo tràng rồi, thì những ai mà chưa có con em của mình, bạn bè của mình hay bản thân mình mà chưa có quy y Tam Bảo, chưa có học thiền năm giới, thì chúng ta tranh thủ, chúng ta xin ghi tên để học giới pháp, để học tập. Chúng ta có cái đạo tràng rồi thì chúng ta về đây để cùng tu học với nhau, cùng sắp tấn nhau nha. Và bên cạnh cái thanh lọc về thân còn phải thanh lọc về tâm nữa nha. Từng bước chúng ta sẽ đi cao hơn, đi sâu hơn. Thì hy vọng rằng sang năm đầy đủ danh duyên thì sẽ gặp lại quý vị, và mỗi người sẽ trẻ ra thêm một tí xíu để mình tu học được nhiều thêm tí xíu, khỏe hơn tí xíu để mình tu học giỏi hơn tí xíu nha. Và không những lợi lạc cho mình mà lợi lạc cho tất cả mọi người xung quanh. Đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô.